Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Chiến dịch vận động ủng hộ hay chống nước Anh rút ra khỏi EU tiến vào giai đoạn cuối. Jordani đóng cửa biên giới Syria và Iraq sau vụ nổ bom giết chết 6 binh sĩ. Công ty Boeing dự định bắn máy bay chở khách cho Iran.
Các cuộc thử nghiệm phi đạn thất bại mới đây nhất của Bắc Triều Tiên chứng tỏ nước này tiến triển thực sự về công nghệ phi đạn.
This is a very important milestone because the previous launches had blown up either.
Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, các cuộc thử nghiệm phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên có thể thất bại, nhưng cho thấy rằng chính phủ Kim Jong-un đang tiếp tục đẩy mạnh kỹ thuật phi đạn đạn đạo của họ. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hôm nay, Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm phi đạn tầm trung Musudan lần thứ 5 và thứ 6 từ thành phố ven biển Wonsan. Các giới chức quân sự của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cho hay phi đạn đầu tiên đã thất bại ngay sau khi phóng, nhưng phi đạn thứ nhì bay được khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, mà Nam Triều Tiên gọi là Biển Đông. Phi đạn được thử nghiệm lần chót không đạt được khoảng cách 3.000 km theo như thiết kế của phi đạn Musudan, nhắm mục đích có thể phóng tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á và vùng Thái Bình Dương. Rõ ràng, nó không chứng tỏ được khả năng quay trở lại khí quyển, cần thiết để đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Nhưng các chuyên gia phân tích nói Bắc Triều Tiên tiếp tục học hỏi sau mỗi lần thất bại và đang đạt được tiến bộ với mỗi cuộc thử nghiệm mới. Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình cấm phổ biến hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, nêu nhận định.
This is a very important milestone because the previous launches.
Đây là một dấu mốc rất quan trọng, bởi vì các vụ phóng trước đã bị nổ hoặc ít lâu sau khi phóng hoặc có thể ngay lúc phóng. Do đó, đây là một dấu hiệu tiến bộ thực sự.
Theo ông Lewis, nhiều vụ thử nghiệm phi đạn cũng cho thấy các biện pháp chế tài quốc tế cho đến giờ này không tác động gì đến khả năng của Bắc Triều Tiên thủ đắc chất liệu và kỹ thuật cần thiết để chế tạo các loại vũ khí này. Theo các cơ quan truyền thông Nam Triều Tiên, người ta cho rằng Bắc Triều Tiên có tới 30 phi đạn Musudan mà các giới chức nói đã được bố trí lần đầu vào khoảng năm 2007. Cuộc thử nghiệm phi đạn Musudan đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm nay. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm chỉ Bắc Triều Tiên dùng kỹ thuật phi đạn đạn đạo và phát triển vũ khí hạt nhân. Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp chế tài gắt gao đối với miền Bắc hồi tháng 3 vì đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng một hỏa tiễn tầm xa. Các biện pháp chế tài gồm cả việc đình chỉ các vụ chuyển tiền và hạn chế việc bán khoáng sản mang lại nhiều lợi lộc cho miền Bắc, đã thu về trên 2,5 tỷ đô la về số xuất khẩu riêng sang Trung Quốc. Lãnh tụ Kim Jong-un đã tuyên bố Bắc Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân và đã thách thức đáp lại các biện pháp chế tài quốc tế qua việc tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân và đe dọa xúc tiến việc thử nghiệm hạt nhân thêm nữa. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động cao với các giàn phóng chống phi đạn được đặt quanh nước này trong trường hợp phi đạn Bắc Triều Tiên tiến vào không phận Nhật Bản. Tokyo nói họ sẽ đưa ra một kháng thư cực lực phản đối Bắc Triều Tiên về vụ vi phạm mới nhất các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Nam Triều Tiên gọi vụ thử nghiệm phi đạn là một hành động rõ ràng khiêu khích nhắm vào chúng tôi và kêu gọi Bình Nhưỡng tự chế. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jong Jun-hae nói.
Tôi muốn khuyến nghị họ là sẽ tốt hơn cho Bắc Triều Tiên nếu họ dồn thêm nỗ lực vào hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và kế sinh nhai của dân chúng mà miền Bắc thường luôn nói.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby lên án vụ phóng phi đạn và nói Hoa Kỳ có ý định nêu các mối quan ngại của chúng tôi tại Liên Hiệp Quốc để tăng cường quyết tâm quốc tế trong việc buộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các hành động khiêu khích này. Vụ phóng phi đạn mới nhất của Bắc Triều Tiên có nhiều phần chắc sẽ được nêu ra tại một diễn đàn khu vực khép kín hiện đang được tổ chức ở Bắc Kinh, gồm các nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Tại hội nghị này, đặc sứ Bắc Triều Tiên Cho Sun-hui dự kiến sẽ bênh vực quyền của nước bà được khai triển vũ khí hạt nhân để tự vệ chống lại mối đe dọa họ nhận thấy từ phía Hoa Kỳ. Mặc dù Trung Quốc là đồng minh và đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh phản đối chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và ủng hộ các biện pháp chế tài mới nhất áp đặt đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng việc thực thi đã lỏng lẻo vì Trung Quốc không muốn gây mất ổn định cho chính phủ của ông Kim Jong-un và có phần chắc Bắc Kinh sẽ không ủng hộ thêm các biện pháp làm suy yếu nước đồng minh của mình. Nhà phân tích Triều Tiên thuộc Trường Đại học Đông Hoa ở Thượng Hải nói:
"북한이 중국의 카드가 될 수 있다라는 상황을 고려할 때
căn cứ vào tình hình hiện tại ở Đông Bắc Á, không dễ gì Trung Quốc lại áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào Bắc Triều Tiên, bởi vì Bắc Triều Tiên có thể là một con bài của Trung Quốc."
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã họp với các giới chức đảng cấp cao của Bắc Triều Tiên ở Bắc Kinh để củng cố quan hệ đã bị sứt mẻ vì những hành vi khiêu khích về hạt nhân của miền Bắc. Ông Tập kêu gọi tái khởi động các quốc tế để thuyết phục miền Bắc từ bỏ chương trình hạt nhân của họ, đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Washington và các đồng minh yêu cầu Bắc Triều Tiên đình chỉ bất cứ việc phát triển hạt nhân nào trước khi có thể diễn ra các cuộc đàm phán mới.
Trong một tin hàng đầu khác, hai bên đối nghịch trong cuộc tranh luận về liệu nước Anh nên ở lại hay rút ra khỏi khối Liên hiệp châu Âu, tức EU, đang đưa ra những lập luận cuối cùng để thuyết phục cử tri trước cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra trong ngày thứ Năm tuần này. Hơn 45 triệu người đã đăng ký đi bầu và theo dự kiến kết quả sẽ được công bố vào sáng sớm thứ Sáu. Bất cứ kết quả ra sao, quyết định ra đi hay ở lại trong khối mà nước Anh đã gia nhập từ năm 1973 sẽ có những hệ quả rộng rãi đối với các quan hệ chính trị và kinh tế của nước Anh với phần còn lại của châu Âu. Thủ tướng Anh David Cameron ủng hộ giải pháp ở lại trong khối EU. Ngày hôm qua, ông nói dù châu Âu không được hoàn hảo, nhưng những người dân Anh sẽ không bỏ cuộc. Ông Cameron nói nếu nước Anh rút ra khỏi EU, thì các nước láng giềng sẽ làm những quyết định có ảnh hưởng tới nước Anh mà không có sự góp ý của nước này. Những người ủng hộ cho giải pháp rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu nói rút ra khỏi khối sử dụng đồng tiền chung sẽ cho phép nước Anh kiểm soát các vấn đề nội bộ của riêng mình, nhất là chính sách di trú. Thủ lãnh của cả hai bên ủng hộ và chống đối đã tham gia một cuộc tranh luận được truyền hình vào đêm thứ Ba. Hai bên tố cáo lẫn nhau là dùng những lời nói dối và sự sợ hãi để giành ủng hộ về phần mình.
Vẫn liên quan đến việc Anh Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu quan trọng vào ngày mai để quyết định có rời khỏi Liên hiệp châu Âu hay không, những tranh cãi tập trung vào vấn đề di trú và an ninh kinh tế và thường là rất gay gắt. Cả hai phía đã hài lòng sau khi ngưng chiến dịch vận động 3 ngày tiếp theo sau vụ ám sát một nhà lập pháp chống lại việc Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Một biến cố mà những cuộc thăm dò cho thấy là đã gây sốc đối với nhiều cử tri trước đây chưa quyết định, nay nói rằng họ sẽ bỏ phiếu để Anh vẫn còn ở lại với Liên hiệp Âu Châu. Từ London, thông tín viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Louise Damares tường trình rằng đây là thời điểm bấp bênh của một nước có nền kinh tế lớn thứ nhì tại Liên hiệp Âu Châu. Hậu quả thực là to lớn. Có nhiều cảnh báo là việc rời khỏi khối gồm 28 thành viên sẽ làm cho đồng bảng của Anh mất 15% giá trị và khiến cho thủ tướng phải từ chức vì nhiệm vụ được giao phó của ông tùy thuộc vào việc người Anh có nghe theo ông bỏ phiếu ở lại EU hay không.
And if we choose to leave, we can leave. But let's be clear, if we do leave, that's it.
Nếu chúng ta chọn rời khỏi EU, chúng ta có thể rời khỏi khối này, nhưng chúng ta cần phải biết rõ là nếu chúng ta ra đi thì mọi sự chấm dứt. Chúng ta bước ra khỏi cửa.
Đối với một cuộc bỏ phiếu quan trọng như thế này, nhiều cử tri than phiền là có quá ít thông tin chắc chắn để quyết định và có quá nhiều tin đồn gây lo sợ và những hành động và lời nói lôi cuốn người khác của cả hai phía. Các đội tàu của hai bên chủ trương rời khỏi và ở lại vừa mới đối đầu với nhau trên sông Thames. Từ nhiều tháng nay, bên chủ trương rời khỏi đã đổ ra đường phố. Lập luận của họ căn cứ phần lớn vào di trú và sự tin tưởng là nước Anh đã trao quyền kiểm soát biên giới cho một siêu quốc gia châu Âu. Ông Tom Howard, một người vận động cho việc Anh rút khỏi EU, nói:
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone.
Vương quốc Anh đã mất quyền kiểm soát về vấn đề di trú. Chúng ta phải chấp nhận cho bất cứ người nào vào Anh nếu họ có hộ chiếu EU, không cần biết họ có thành tích tội phạm hay không. Chúng ta không được phép nói không, và điều này có thể gây tổn hại cho an ninh nước Anh, nhưng cũng gây áp lực trên công ăn việc làm và những cơ hội cho người trẻ.
Vụ ám sát dân biểu Joe Cox, một nhà lập pháp chống việc Anh rời khỏi EU đồng thời binh vực cho di dân, do một phần tử cực đoan cực hữu với một lịch sử có những vấn đề tâm thần thực hiện, đã có ảnh hưởng rõ rệt lên cả hai chiến dịch vận động và đến cả cử tri nữa. Bà Mary White, một cử tri Anh, nói:
Có nhiều cảm tưởng xấu vì cách thức xử sự của hai phía vận động đòi rời khỏi và ở lại.
Những cuộc thăm dò kể từ vụ ám sát ngày 16 tháng 6 vừa qua cho thấy phía chủ trương rời khỏi đang mất thế. Nhưng cả hai bên vẫn tranh đua khít khao trong một cuộc trưng cầu dân ý mà nhiều người tin rằng sẽ làm thay đổi chiều hướng lịch sử của châu Âu.
Tối thứ hai, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ngăn chặn hai đề nghị mà phe Dân chủ đưa ra với sự sôi nổi đặc biệt sau khi Omar Mateen, kẻ tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo, nổ súng giết chết 49 người và gây thương tích cho 53 người tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở Orlando trong tiểu bang Florida. Cuộc biểu quyết diễn ra chỉ vài ngày sau khi thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc Đảng Dân Chủ chiếm diễn đàn Thượng viện trong 15 giờ đồng hồ để đòi có hành động lập pháp về vấn đề bạo lực súng ống.
Terrorists today are using assault weapons rather than IEDs or airplanes to attack Americans.
Những kẻ khủng bố ngày nay dùng súng liên thanh thay vì bom tự chế hay máy bay để tấn công người Mỹ. Sau biến cố ngày 11 tháng 9, chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ không để cho quân khủng bố chiếm đoạt máy bay để giết hại thường dân. Ngày nay, bọn chúng đã chuyển sang dùng súng liên thanh. Một cách cá biệt thì bọn chúng đã tuyển mộ những kẻ tấn công thuộc loại con sói đơn độc đến mua súng liên thanh tại các cuộc triển lãm súng ống, và chúng ta nên áp dụng một chiến thuật tương tự để chống lại. Chúng ta không bỏ cuộc. Người dân nước Mỹ không bỏ cuộc. Chúng ta đang chờ xem các cuộc điều đình này diễn tiến ra sao trong những ngày sắp tới. Nhưng tôi xin thưa với quý vị như thế này. Có nhiều bằng chứng cho thấy phe Cộng hòa biết rõ là họ đang ở về phía đối nghịch với giới cử tri. Dân chủ không cho phép cơ quan lập pháp này có lập trường khác biệt quá xa với lập trường của 90% dân chúng nước Mỹ trong một thời gian rất lâu như vậy.
Trong những dự luật bị bác hôm qua, có một dự luật cấm những người bị ghi tên vào các danh sách theo dõi khủng bố của chính phủ, kể cả những người bị cấm đi máy bay, không được mua súng. Một dự luật khác sẽ nới rộng việc kiểm tra lý lịch có tính chất bắt buộc đối với những vụ mua bán súng ống, để bao gồm những vụ mua súng tại các cuộc triển lãm và qua mạng Internet. Phe Cộng hòa nói rằng họ không thể bỏ phiếu tán thành bất cứ dự luật nào, không cung cấp một phương tiện để cho những người bị ghi tên lầm vào danh sách theo khủng bố có thể khiếu nại quyết định của chính phủ. Trong khi đó, hai dự luật của phe Cộng hòa cũng bị bác trong cuộc biểu quyết hôm thứ Hai. Một dự luật đòi hỏi chính phủ phải có chát tòa mới có thể ngăn một nghi can khủng bố thủ đắc súng ống, và một dự luật đòi hỏi người bán súng thông báo cho các cơ quan thi hành công lực khi một người từng bị điều tra về vấn đề khủng bố mua một khẩu súng. Các cuộc biểu quyết hôm qua tiếp nối một loạt những sự thất bại trong công tác lập pháp để kiểm soát súng ống sau khi xảy ra những vụ xả súng giết chết nhiều người ở nước Mỹ, trong đó có vụ thảm sát năm 2012 giết chết 20 học sinh tiểu học và 6 giáo viên ở thành phố Newtown, bang Connecticut, và vụ tấn công khủng bố hồi năm ngoái giết chết 14 người ở thành phố San Bernardino trong bang California. Lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, tố cáo phe Dân Chủ lợi dụng thảm kịch Orlando như một cơ hội để thúc đẩy cho một chương trình nghị sự mang tính chất đảng phái hoặc để lồng vào một mẫu quảng cáo 30 giây cho chiến dịch vận động bầu cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên trang web của Ban Việt ngữ đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, An Tôn gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Các chuyên gia nói rằng trao quyền cho cộng đồng giúp giữ rừng tốt hơn. Tại một hội nghị mới đây, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói phải đóng cửa rừng tự nhiên và các cơ sở chế biến gỗ rừng tự nhiên để ngăn chặn nạn phá rừng và buôn lậu gỗ. Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững ở vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu đã diễn ra hôm 20 tháng 6 tại Đắk Lắk. Theo báo chí trong nước, Thủ tướng đánh giá rằng sự kiện trong thời gian vừa qua, Tây Nguyên đã mất 41% diện tích rừng là điều rất nghiêm trọng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam cho biết đến cuối năm 2014, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch cho lâm nghiệp của 5 tỉnh Tây Nguyên là hơn 3,3 triệu hectare, trong đó đất có rừng giảm 180.000 hectare so với năm 2010. Bộ này nói diện tích rừng tự nhiên khu vực Tây Nguyên giảm phần lớn vì nạn phá rừng để canh tác, sản xuất nông nghiệp và trồng cây công nghiệp. Bên cạnh đó, việc lấy đất rừng để phục vụ quy hoạch của địa phương như xây dựng công trình hạ tầng cũng làm giảm diện tích rừng. Bình luận về phát biểu của Thủ tướng Phúc về việc phải đóng cửa rừng ở Tây Nguyên, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nói với đài VOA.
Chúng ta phải bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng để giữ lại nước mặt cho phát triển khu vực này. Thì tôi cho rằng đấy là những cái chủ trương mà có cái xuất phát điểm nó cũng rất là đúng. Và chúng ta hãy thực hiện cái chủ trương này một cái thời gian nhất định để có thể tạo dựng được một cái sử dụng đất bền vững tại khu vực Tây Nguyên.
Trong quá khứ, người tiền nhiệm của Thủ tướng Phúc năm 2013 cũng đã từng ra lệnh đóng cửa rừng, nhưng thực tế cho thấy rừng vẫn tiếp tục bị phá. Gợi ý về những biện pháp trong thời gian tới để chỉ thị của ông Phúc về đóng cửa rừng đạt hiệu quả, giáo sư Võ nói.
Về mặt hiện, tôi cho rằng chúng ta cũng không thể dựa vào kiểm lâm, chúng ta phải phát triển cơ chế quản trị, gọi là thể chế quản trị trong việc quản lý thực thi trên thực tế. Để thực thi thì yếu tố quản trị, tức là yếu tố sự tham gia của người dân từ dưới lên là rất quan trọng. Chúng ta trao quyền cho cộng đồng truyền thống ở Tây Nguyên thì người ta lại giữ rừng. Đấy là những yếu tố mà tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi.
Một chuyên gia khác về môi trường, ông Trịnh Lê Nguyên, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận về bảo vệ môi trường Pan Nature, cũng đồng ý rằng một trong những cách bảo vệ rừng hiệu quả là trao quyền cho cộng đồng, ông nêu ý kiến.
Thì các tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi thì cũng đang cố gắng đó là đưa ra các khuyến nghị về việc trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng, những cộng đồng mà sống dựa vào rừng để họ tham gia được hưởng lợi rừng, cũng như là họ có thể tạo ra các cái thiết chế khu bảo tồn của cộng đồng hoặc từ họ vận hành quản lý để giúp. Nó cũng là một cái hướng gọi là xã hội hóa cái việc là bảo vệ cây rừng tự nhiên còn lại.
Bên cạnh biện pháp vừa kể, ông Nguyên nêu ra những gợi ý quan trọng khác, trong đó việc tập trung quản lý rừng ở cấp trung ương và cải tổ lực lượng kiểm lâm là điều rất cần thiết. Ông Nguyên nói rằng hệ thống bảo vệ khu bảo tồn quốc gia và các khu vực bảo vệ rừng tự nhiên cần được quản lý thống nhất. Cần được quản lý thống nhất thay vì phân quyền phân cấp như hiện nay. Nếu đề cao tầm quan trọng mang tính quốc gia cũng như quốc tế của các khu vực rừng tự nhiên còn lại, thì nên có một cơ quan quốc gia. Ông Nguyên cũng nói rằng về lực lượng kiểm lâm cần có biện pháp cải tổ lực lượng này. Trước đây cũng đã có một số đề xuất chuyển đổi lực lượng kiểm lâm thành cảnh sát lâm nghiệp có thẩm quyền lớn hơn và quản lý chuyên nghiệp hơn. Ông cho rằng đã đến lúc cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại đề án này để đảm bảo lực lượng gìn giữ rừng đi vào hệ thống chuyên môn và chuyên nghiệp hơn. Việc bảo vệ rừng tự nhiên ở Việt Nam là một nhu cầu cấp bách. Mặc dù các báo cáo chính thức cho thấy diện tích, độ che phủ rừng nói chung, bao gồm cả rừng trồng, đã tăng lên trong vòng 10 năm qua, song các chuyên gia cho rằng trên thực tế, phần diện tích rừng tự nhiên luôn giảm, mà nguyên do là hoạt động khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng và xâm hại rừng. Mỹ có đứng về phía Philippines trong vấn đề Biển Đông hay không? Ông Rodrigo Duterte, tổng thống vừa đắc cử của Philippines hôm 21 tháng 6, cho biết mới đây ông đã hỏi đại sứ Mỹ liệu Washington có ủng hộ Philippines hay không trong trường hợp có thể xảy ra đối đầu với Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông. Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thành phố Davao ở miền Nam, ông Duterte cho rằng Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 giữa Philippines và Mỹ không đương nhiên buộc Mỹ phải giúp đỡ ngay lập tức nếu Philippines rơi vào một cuộc đối đầu với Trung Quốc do tranh chấp lãnh thổ. Ông Duterte nói ông đã hỏi đại sứ Mỹ Philip Goldberg trong một cuộc họp gần đây, các ngài đứng cùng chúng tôi hay không? Và nói thêm rằng ông Goldberg đã trả lời chỉ khi nào các ngài bị tấn công. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ sẽ không bình luận về các chi tiết của các cuộc đàm thoại ngoại giao hay về khả năng Mỹ đến bảo vệ Philippines ở Biển Đông. Song Bộ nói liên minh Mỹ-Philippines vững như thép và Mỹ sẽ làm đúng các cam kết trong hiệp ước. Bà Anna Ritchie Allen, nữ phát ngôn viên của vụ Đông Á-Thái Bình Dương của Bộ, nói Tổng thống Obama đã nêu rõ chúng ta sẽ làm đúng các cam kết đối với Philippines, cũng như chúng ta vẫn làm với bất cứ hiệp ước phòng thủ chung nào. Tính đáng tin cậy và trông cậy được của chúng ta với tư cách là đồng minh đã được xác lập trong nhiều thập kỷ. Ngoài điều đó ra, chúng tôi không bình luận về các giả thiết. Hiệp ước giữa Philippines và Mỹ viết mỗi nước sẽ hành động để giải quyết những mối nguy hiểm chung nếu như một trong hai nước bị tấn công. Đại sứ Goldberg chưa đưa ra bình luận về cuộc gặp của ông với ông Duterte. Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Hiện các bên tranh chấp gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hồi đầu tháng này, ông Duterte nói ông sẽ đưa ra chính sách đối ngoại độc lập và không lệ thuộc vào Mỹ, đồng minh lâu năm của Philippines.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Jordani tuyên bố vùng biên giới giáp danh với Syria và Iraq của nước này là các khu vực quân sự bị phong tỏa sau khi một chiếc xe gài bom phát nổ dọc theo biên giới Jordani giáp với Syria hôm qua, giết chết 6 binh sĩ và làm bị thương 14 người khác. Các giới chức quân sự còn nói sẽ không có trại tị nạn mới nào được xây cất ở Jordani và không có trại tị nạn nào hiện có sẽ được mở rộng. Vụ nổ xảy ra tại khu vực Uqban, nơi hàng chục ngàn người chạy trốn bạo lực ở Syria tìm nơi tạm trú trong khi họ đang tìm cách vào lãnh thổ Jordani. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm qua lên án vụ tấn công tại nước ông.
We condemn in the strongest terms this morning's attack in Jordan, which we understand killed six members of the Jordanian.
Ông nói, chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay ở Jordani. Ông Kirby còn ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Ông nói, Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ an ninh cho Jordani và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước này tiếp theo sau vụ tấn công. Jordani đã có những hy sinh to lớn khi đón nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Syria. Liên Hiệp Quốc đã đăng ký hơn 650.000 người tị nạn ở Jordani. Quốc gia có tới 8 triệu dân này đang đón nhận nhiều người tị nạn và như các nước khác giáp danh với Syria đang chật vật ứng phó với căng thẳng thêm là phải nuôi ăn một số lượng người đông đảo đến như vậy. Những lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc yêu cầu đóng góp thêm tiền viện trợ thấp hơn xa so với các mục tiêu mà họ đã đề ra. hai người đàn ông ở California đã bị kết tội là âm mưu du hành tới Trung Đông để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo sau một vụ xét xử kéo dài 2 tuần lễ. Nader Etuyaziel từ Anaheim, California bị buộc tội là âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo, trong khi người đàn ông còn lại là Muhammad Badawi cũng ở Anaheim bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay trong âm mưu khủng cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Etuyaziel còn bị cáo buộc về 26 tội trạng liên quan tới các vụ gian lận ngân hàng, kể cả bỏ vào chương mục cá nhân các chi phiếu bị đánh cắp để tài trợ cho các chuyến du hành của mình. Badawi thì bị kết tội là dùng trợ cấp tài chính của chính phủ liên bang để mua vé máy bay một chiều cho Etuyaziel lưu hành sang Israel với một chặng dừng chân ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Etuyaziel bị bắt giữ ở phi trường quốc tế Los Angeles vào tháng 5 2015, trong khi anh ta đang định đáp chuyến bay tới Tel Aviv. Theo những lời cáo buộc trong hồ sơ, Etuyaziel thú nhận là anh ta dự tính rời chuyến bay ở Istanbul để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo và không có ý định tiếp tục cuộc hành trình tới điểm đến cuối cùng là Israel. Etuyaziel, 25 tuổi, có thể bị tuyên án tối đa 30 năm tù về tội gian lận ngân hàng. Mỗi bị cáo còn có thể lãnh án tù thêm 15 năm nữa về tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Phiên tòa tuyên phạt hai bị cáo đã được ấn định cho tháng 9 năm nay. Một thanh niên ở Indiana đã bị bắt giữ hôm qua về âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Akram Musle, 18 tuổi, bị các nhân viên của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, FBI, bắt giữ khi anh ta tìm cách lên xe buýt từ thị trấn nhà là Brownsburg để lên thành phố New York. Từ New York, anh ta dự tính bay sang Morocco và tìm đường tới các vùng lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Theo lời cáo buộc, Musle dự tính gia nhập nhóm khủng bố này. Nếu bị kết tội, anh ta có thể đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù và bị giám sát cả đời sau khi được phóng thích. Ngoài ra, nếu có tội, anh ta còn bị phạt $250,000. Khi loan báo tin bắt giữ Musle, trưởng lý Josh Minkler của Tòa án miền Nam Indiana nói, tiến trình cực đoan hóa các công dân Mỹ bởi các nhóm khủng bố như nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa đối với sự an toàn của chúng ta ở trong nước và ở nước ngoài. Tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ của Mỹ, Boeing, đã ký một thỏa thuận để bán máy bay chở khách cho Iran trong hợp đồng doanh thương lớn nhất nước Mỹ giữa Mỹ và Iran tính từ 37 năm nay. Thương vụ này, nếu được xúc tiến, sẽ có trị giá lên tới $25 tỷ nếu Iran mua ít nhất 100 máy bay chở khách cho hãng hàng không do nhà nước Iran sở hữu. Trong bối cảnh hầu hết các biện pháp chế tài kinh tế đối với Iran đã được tháo gỡ, sau khi nước này ký thỏa thuận hạt nhân mới đây, hãng hàng không Iran đang sẵn sàng để phát triển đội máy bay của họ. Trong khi đó, Iran đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu để mua lại một số máy bay chở khách. Công ty Boeing nói chính phủ của Tổng thống Obama đã phê chuẩn một thỏa thuận sơ khởi với Iran sau khi xác định rằng Tehran tuân thủ các điều kiện, các trách vụ của họ theo thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký.
Buổi phát thanh tiếng Việt lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.